มโมคอยเสร็จต้องเลือกใจกี่เสียงเป็นสาหัวเชื่อมยาคำโตเราเดินหันสาเบกี่เดิมเดิมหลายข้อโมกมีใจยุ่งสังโตทั้งเราวางเยี่ยวเยี่ยวข้างกว่ากี่เสียงเล่นเลยปักเนื้อดันเสร็จต้องเลือกน้องคอยเดินหมอกบางกลุ่มกินบางฟังบางลอยแก่ดังชื่อเตียงบางยังลอยสิ่งนี้เดียวหันโป้งหันตำเก่ามองเลยมองเลยสองหางหลันเป็นง่ายมีมีมังวันมีใจจุ่มกองเด็กโป้งฟังเจ้าเถื่อนเด็กโก้งดีลอยหอยลอยยันใหญ่ยื้อไปสองนั่งบุยแก่อาตั้งดังบังเกียร์ตุ้งเยื่อบังตุ้งเดือดระบุบังเก้าเดือดเก้าจูเสือเทียนทองตุ้งเดือดเดือดนาลามเจิ้งจันเดือดเดือดตั้มระบุบังเก้าเดือดนาบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงหอมตำน้อยยิ่งลอยจังจังระบุบังเก้าเดือดเหนียวกันทันกันต้องเบอร์ฝากองต้องบังเงยเรื่องเดียงมาโคกลันเจ้าเถื่อนโบกีหันลุงฟ้าเยื่อขึ้นหางเมียนบวกมันดีต้องน้อยลำลาโคกลันเจ้าเถื่อนตาลีตำเหนียงแล้วตื่นเก๋งต้องใส่เสื้อเต็มตันต้องเดียงฟ้าปลาโคกลันเจ้าเถื่อนเบี้ยตุ้งเข็มเกียมเยื่อที่ต้องปาดีน้ำดมเธอแย่จันปาปลาปุ๊บลานเก้าเถื่องยังโยกันเถื่องว่าเถื่องเหี้ยเกียงตาม้อมตีตายดามลงปาปลาปุ๊บลานเก้าเถื่องสองตาหมันให้เดือบลีทันเดจึงโอวาเนียสร้างลาปุ๊บลันเก้าเถื่องที่สุขจำเบียดเลย
ดังกองดัง
ต้มเจ้าเธอตายฝ่าโผเยี่ยมลาปุ๊บลันเก้ายิ่งต่อหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้งใจเดือบแอ้งว่าลาปุ๊บลันเก้า
Nam mô Bụt Thầy. Con nguyện đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng Giêng năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối.Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ bò giống tốt kéo xe,sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứngNhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy lực, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình nghĩa vụ pháp trong ngày 13 tháng giêng năm 2011, thí dụ con bò giống tốt kéo xe, khó đánh giá đúng tiềm lực của chúng sanh. Chúng con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con hành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tề Siêu, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ được nghe và học về một cái đề tài nói về một cái vị trưởng lão Gô Đạt Tá. Vị trưởng lão Gô Đạt Tá này là một cái người sinh ra ở trong một gia đình rất là giàu có. Sau khi cha mẹ qua đời đó, để lại cho ngài cái số tài sản rất là nhiều, rồi ngài đã lấy tài sản đó để mà mua hàng hóa và đi sinh sống bằng một ngày đi buôn. Nhưng mà một lần đi buôn đó thì ngài gặp một cái trở ngại là cái con bò kéo xe của ngài nó vì cái sức già quá nên nó đã bị quỵ ngã. Thì lúc bấy giờ đó ngài mới dùng roi để mà ngài đánh nó, để mà ngài kêu nó tiếp tục để mà chở hàng. Thì lúc bấy giờ do một cái nghiệp lực nên con bò này đã nói được cái tiếng người, nói lên những cái sự tình người làm cho ngài rúng động. Có nghĩa là con bò này nó đã nói rằng là trước đây nó còn trẻ, còn làm việc được cho ngài thì ngài có cái sự mà thương mến, thì ngày nay nó già rồi, nó không có làm nổi nữa, mà ngài lại dùng cái cực hình đối với nó như vậy thì thật là không xứng đáng, và nó đòi kết quan trái với ngài. Thì khi mà nghe được cái sự kiện này, nghe được con bò mà nó nói tiếng người như vậy, làm ngài có cái sự rúng động, nên ngài đã có cái sự động tâm, nên ngài đã từ bỏ cái đời sống gia chủ và ngài đi xuất gia. Thì khi xuất gia không được bao lâu thì ngài chứng được quả vị A La Hán. Thì kính thưa quý vị, đó là cái tóm tắt của bài học ngày hôm nay, và một chút nữa đây thì chúng ta sẽ được nghe chi tiết và cận kẽ hơn do Thượng Tọa Đại Siêu sẽ thuyết giảng trong buổi học hôm nay. Giờ đây đó thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó cung thỉnh Thượng Tọa Tại Siêu thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, kính mời MC Như Khanh.
Con đọc phần chánh văn. Thí dụ bò giống tốt kéo xe. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sinh ở Savatthi trong một gia đình lữ hành và đặt tên là Gô Đạt Tá. Sau khi cha chết, ngài sắp đặt nhà cửa lên thuê 500 cỗ xe hàng hóa. Đi chỗ này chỗ khác sống bằng nghề buôn bán. Một hôm, một con bò ngã ngửa xuống đường. Trong khi tối xe và các người làm công của ngài không thể đỡ con bò đứng dậy được, ngài tự đi đến đánh con bò. tức hành, con vợ tức giận vì sự tàn bạo của ngài, nói lên giận người: Này Vô Đắc Tá, đã lâu ta đem tất cả sức lực ta kéo gánh nặng cho ông, hôm nay ta không đủ sức kéo lên, kéo nên phải ngã người xuống. Ông đánh đập ta tàn nhẫn, về chỗ nào ông tái sanh, ta cũng sẽ sanh làm kẻ thù của ông để làm hại ông. Ngài nghe vậy rất lớn lên xúc động, tự nghĩ: Sao lại sống làm hại các loài hữu tình như vậy? Rồi ngài từ bỏ tất cả tài sản, sinh xuất gia với một vị trưởng lão, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Một hôm khi ngài đang hưởng thọ sự an lạc giải thoát, ngài thuyết pháp cho chúng xuất gia và tại gia về các thế gian. Như con bò giấm tốt được huấn luyện rất đẹp, từ cột vào gánh nặng, mang gánh nặng kéo lưng, từ ác đèn quá nặng, không lật đổ gánh nặng. Cũng vậy an nhược tuệ như nước ở trong biển, không khinh nhục người khác. Thánh pháp là như vậy, đối với các hữu tình. Sống trong vòng thời gian, vì thời gian hằng phục, hữu phu hữu chi phối, là người chịu đau khổ, con cháu họ sầu ương. Chính như trong đời này, hân hoan khi được lạc, gặp khổ đại chán trường, kẻ như tự não hại, chi phối cả hai đường, không thấu được như thật. Những ai giữa là khổ lạc, người dịch không chi phối, đứng vững như cột cửa, không hân hoan chán trường, đối với được hai nhất, với danh với không danh, đối với chơi hay khen, với khổ hay với lạc. Chúng ta đứng chỗ nào như giọt nước trên sen, bậc anh hùng mọi chỗ được lạc không bị bài, người đứng pháp không được, người được không đứng pháp, đứng pháp nhưng không được, hay được không đứng pháp. Người có danh ít trí, người có trí không danh, không danh nhưng có trí, hay ít trí có danh. Được khen bởi kẻ ngu, được chơi bởi kẻ trí, được kẻ trí chơi tay, hay được người ngu khen. Lạc do dục đem lại, khổ do vưởng ly sanh, khổ do vưởng ly sanh, hay lạc do dục sanh. Làm phương pháp đời sống, làm đúng pháp có chết, làm đúng pháp có chết, hay sống làm phi pháp. Hai đoạn dục phẫn nộ, tâm tịnh hữu phi hữu, sống ở đời không ái, không thương yêu dứt bỏ. Sau khi tiêu dứt thư, các tăng và các vật đạt tịch tịnh rồi tái thắng, chúng nhất nhàng như đại. Trưởng lão phân kể và thường rất nên coi dịch. Chúng con kính xin thỉnh thượng tọa thiệt sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Phật Thầy. Sư con kính đại lễ sư trưởng, kính chào sư trung đức và kính chào tất cả quý đại phụng tử. Hôm nay chúng tôi điều tiết cho sư con lãnh đạo buổi giảng bài học này. Chúng tôi đang ở Sài Gòn, chùa của Sư La Bốn, nên trong cái thuyết giảng đấy có gì nhà khó nghe, mong chư tôn đức và quý vị quan hỷ. Cái đường nét wifi ở đây mà chúng tôi sử dụng khó, còn 3 giờ của chúng tôi thì nó cũng yếu nữa. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là bài học chúng ta sẽ nghe được. Kính bạch Chúa Tăng, kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, có đôi lúc chúng ta cũng có người cần phải có một cái cảnh dao động, họ mới có thể ý thức và tu tập được. Như trường hợp của ngài Vô Đa Tá ở trong câu chuyện này, quý vị đã được nghe nói đến. Chính sau khi ngài có cái khởi hành, bạc đãi một chúng sanh khác, và đến khi mà bị những lời lẽ hăm dọa của con cái, lúc bây giờ ngài mới kinh cảm và ngài đã đi xuất gia. Được chứng A La Hán quả. Ở đây quý vị, có thể được xem như là cái sự giác ngộ của ngài Vô Đa Tá là do là bị dao động bởi cái sự cột quan trái của con bò. Nhưng mà có dao động như vậy, ngài giác ngộ thì cái điều đó vẫn là tốt. Có những người ở trong đời này, khi mà họ tạo những ác nghiệp, họ không biết dao động, có nghĩa là họ thiếu lòng tàn, thiếu lòng trí. Cho nên họ đã không có sự tiến bộ trong trên cái con đường giải thoát. Thực ra thì trong bài học này, cái chủ đề không rõ nét, không phải là một cái thí dụ về giống bò tốt cái xe, mà ở đây chỉ kể lại cái sự kiện nguyên nhân gì mà ngài Vô Đa Tá ngài đã xuất gia. Cái nguyên nhân đó nó có liên quan đến một cái con bò kéo xe. Còn trong khi xuất gia, sau khi xuất gia tưởng là giải thoát, trong lúc mà ngài đang thuyết pháp giảng cho chúng xuất gia và tại gia, thì ngài đã nói đến nhiều cái đề tài, chứ không phải chỉ riêng về cái đề tài của một con bò.
ở đây như cái bài kệ 659, như con mò giống tốt được quý nhiều tốt đẹp bị cột vào gánh nặng, mang gánh nặng kéo đi, bị áp đè quá nặng không lật đổ gánh nặng. Cái ví dụ này nó lại khác hơn. Là trường hợp mà chúng ta buông bỏ gánh nặng. Ở đây một con bò giống tốt được khéo huấn luyện, thì khi mà nó kéo một cổ xe chất nặng, nó mang gánh nặng kéo đi, nó không có làm lật đổ cái gánh nặng nó qua bên đường. Có nghĩa là ở trong đời sống này, khi mà chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta được khéo huấn luyện, thì có những phận sự mà chúng ta làm, chúng ta không có bỏ rơi gì gánh nặng thiện pháp. Mặc dù đôi lúc cái việc mà chúng ta thực hành thiện pháp nó cũng là gánh nặng, nhưng mà cái gánh nặng thiện pháp đó được bậc trí tán thán và khuyến khích để đeo mang. Đối với người mà họ không khéo tu tập, họ rất có thể từ bỏ cái gánh nặng thiện pháp bị dẫn đầu bị đọa lại khi mà họ chưa được chứng luyện. Cho nên thể cực nhọc vất vả, như là phải thức khuya, phải dậy sớm để hành thiền, hay là phải ngồi lại để mà quán niệm, để suy tưởng, trong lúc thân thể mệt mỏi hay là bệnh tật đau đớn, thì có một số người họ vì cái gánh nặng thiện pháp đó làm cho họ phiền toái và họ có thể bỏ cuộc, thì cái người đó họ làm đổ cái gánh nặng thiện pháp cũng giống như con bò mà không được khéo huấn luyện, nó kéo đi một cách vụng về, làm cho cái cổ xe nặng đó nó phải bị lật qua một bên. Đối với người mà người đó cũng không có bỏ cuộc, vẫn làm tròn phần sự đối với cái gánh nặng thiện pháp, có sự tinh tấn, có sự nỗ lực, thì họ sẽ không có rời bỏ được. Như Đức Phật Ngài đã dạy rằng bị tùy theo bến pháp, chú pháp, tâm tư hành niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Nghĩa là như vậy. Ở bài kệ thứ nhất và kệ thứ hai đề cập ý nghĩa như thế. Ở trong cái bài kệ thứ ba, Ngài Gotama, Ngài dạy, Ngài giảng giải pháp cho hàng xuất gia và tại gia, nó có nghĩa khác, nó không có liên quan đến cái vấn đề một con bò tốt xấu xe.
sống trong vòng thời gian, bị thời gian hàng phục, khổ khi hữu khi khốn, là người chịu khổ đau. Con cháu họ Tào Ương chính ngay trong đời này. Khi mà chúng ta không khéo tu tập rất nguy hiểm, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều cái sự khổ đau, bởi vì thời gian lặng trôi qua đêm ngày luôn di động, tuổi tác của thanh xuân tiếp tục của chúng ta. Và khi một người mà họ không có khéo tu tập, họ sẽ bị đau khổ. Bởi vì trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cò ủ rũ, bên ao cá tôm chẳng có canh sao tiếp dần. Hay là câu kẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, như cung bị gãy hai đầu, trông về dĩ vãng khổ sầu thở than. Nó cũng có hai cách, tức là một người ngày đêm trôi qua, thời gian chi phối như vậy, nhưng mà đối với một người thì họ lợi dụng vào cái thời gian đó mà họ tranh thủ tu tập, tranh thủ trong lúc trẻ để tu tập, thủ trong lúc khỏe không có bệnh hoạn để tu tập, họ tranh thủ trong lúc mà được no đủ không có bị đói để mà tu tập, họ tranh thủ trong lúc mà con người còn đạo đức, còn có sống có sự hòa hợp để họ tu tập. Ở đây thứ gì? Cái ý nghĩa của bài kệ thứ ba này thì ngài Gotama đã nói lên như thế. Ý nghĩa của bài kệ kế tiếp, ngài đã nói lên cái thái độ của một kẻ phàm phu thân quan khi được lạc, gặp khổ lại cán trường, kẻ ngu vì não hại chi phối cả hai đường, không thấy được chi thật. Đối với một người mà họ không khéo huấn luyện, không khéo tu tập, thì họ bị khổ cả hai mặt. Hễ khi họ hạnh phúc thì họ đắm chìm trong hỷ lạc đó, trong hỷ ái đó, họ cũng khổ. Mà khi họ đau khổ thì họ tuyệt vọng, họ chán nản, họ cũng khổ đau. Như vậy thì kẻ ngu bị khổ cả hai đường, giữa thành công cũng khổ mà thất bại cũng khổ, hạnh phúc cũng đau khổ mà họ gặp cái chuyện buồn phiền họ cũng đau khổ. Và như vậy thì đối với một chúng sanh phàm phu này, không thấy được duyên thật, họ tức là không thấy rõ cái chân tướng của các pháp vốn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Họ không thấy được, vậy gọi là không thấy được như thật. Nhưng mà đối với một người khéo tu tập thì đứng trước tám ngọn gió đời, người ấy sống được an lạc. Tám ngọn gió đời mình tức là bị khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục, tâm của họ dĩ nhiên không bị dao động. Những ai giữa khổ lạc người việc không chi phối, đứng vững như cột trụ, không thân quan chán trường, có nghĩa là giữa cái cuộc đời này thăng trầm, người mà có trí tuệ đó thì họ đứng vững, họ không bị dao động, không hân hoan khi mà gặp cái cảnh thuận và không chán chường khi mà gặp cái cảnh nghịch. Đối với được hay mất, đối với danh không danh, đối với chê hay khen, đối với khổ hay lạc, họ không dính chỗ nào, như giọt nước trên sen bậc anh hùng mọi chỗ, được lạc không bị hại. Ở đây có lẽ là trong cái bài kinh này về kỹ thuật in ấn in sai của quý vị. Thay vì nói chúng không dính chỗ nào như giọt nước trên sen thì nghe nó hay chút, tức là cái người đó họ không bị chi phối bởi cái lời khen hay là tiếng chê, chi phối bởi sự khổ hay là lạc. Còn đằng này nếu mà chúng ta nói chúng tôi dính chỗ nào như giọt nước trên sen, bậc anh hùng mọi chỗ, được lạc không bị hại, thì trong trường hợp này chúng tôi dính chỗ nào, cái câu này nghe không hiểu gì cả, có nghĩa quá, như vậy thì có thể in sai rồi. Sau này chúng ta phải kiểm tra bài trước khi được chúng ta đăng lên trên lớp học. Chúng tôi đề nghị với quý vị một bài kệ kế tiếp. Ngài Gotama, ngài đã khuyến cáo các bậc xuất gia và tại gia với một bài kệ cũng rất là thú vị thưa quý vị. Người đúng pháp không được, người được không đúng pháp, đúng pháp nhưng không được, hơn được không đúng pháp. Ở đây thưa quý vị, cái câu này cần phải được nói rõ nghĩa một chút để chúng ta có thể nghe và hiểu. Như người Phật tử chúng ta sống ở ngoài xã hội, nếu mà chúng ta sống theo pháp, đúng theo cái giới hạnh của mình, chúng ta không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, chúng ta không biết lường gạt ai hết, thì khi mà chúng ta sống chân chánh như vậy, trung thực như vậy, gọi là sống đúng pháp. Nhưng mà có đôi khi sống đúng pháp như vậy thì chúng ta không có đạt được tài sản, chúng ta vẫn bị nghèo, bị khổ. Còn người, còn có hại người, thì họ thành tựu được tài sản, họ đạt được danh vọng. Nhưng mà cái tài sản đó, cái danh vọng đó, nó đến một cách phi nghĩa, không có đúng pháp. Bởi vì do nơi tà mạng, do nơi cái cách mà họ đụng độ hạ đạt, hay là gió bị nào họ che bị đó, thì người đó họ được tài sản nhưng mà không có đúng pháp. Thì ở đây ngài Gotama ngài có khuyên như thế này: thà rằng cấm đúng pháp dù không được tài sản, như vậy nó sẽ tốt hơn là có được tài sản mà không đúng pháp. Ở đây cái ý nghĩa đó chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi ngài thêm một bài kệ khác, và trong cái bài kệ này có ý nghĩa rất là đặc biệt. Mỗi một bài kệ của ngài Gotama ngài thiết lên để ngài dạy cho các hàng đệ tử xuất gia và tại gia đều có giá trị rất đặc biệt. Đây là cái lời thuyết giảng của một vị A La Hán, người có danh ít trí, người có trí mà không danh, không danh nhưng có trí, hơn ít trí mà có danh. Quá thật vậy. Người mà có những người ở trong đời này họ có danh vọng cao sang, nhưng hiền một nỗi là họ không có trí tuệ để hiểu pháp, để hiểu rõ đạo đức, để hiểu rõ đường nào là đường, con đường nên thực hành và cái nào là không nên thực hành. Như vậy hạng người đó gọi là hạng người có danh nhưng mà kiểm trí. Ngược lại trong đời này cũng có những hạng người có trí mà không có danh, tức là có những người ở trong đời này họ có cái trí tuệ hiểu biết theo pháp, cái nào có lợi mình lợi người, hại mình hại người thì nó có trí biết rõ, cái điều nào là thiện điều nào bất thiện thì nó biết rõ, điều nào mà được bậc trí tán thán, còn điều nào mà bị bậc trí thức khiển trách thì ấy biết rõ, con đường nào đưa đến giải thoát luân hồi và con đường nào đưa đến cái sự luân hồi sanh tử thì đâu biết rõ, gọi là có trí. Nhưng mà vì vị đó có trí hiểu như thế nhưng mà vị đó không được danh sinh, thì ở trong trường hợp này ngài Gotama ngài khuyến cáo chẳng thà rằng không danh nhưng mà có trí, như vậy nó sẽ tốt hơn là hiểu trí mà có danh. Ý nghĩa đó chúng ta cần phải hiểu thêm một phần nữa. Rồi tiếp tục một bài kệ cũng rất là hấp dẫn. Hôm nay cuối cùng thì chúng ta tìm ra được ở trong cái bài học này ngài Gotama ngài đã cho chúng ta rất nhiều lợi lạc. Như bài kệ này: được khen bởi kẻ ngu, bị chê bởi kẻ trí, được kẻ trí chê bai hơn được người ngu khen. Quả thật như vậy quý vị. Có trường hợp chúng ta được khen bởi người ngu, tức là cái người mà họ định bợ đó, họ biết gì hết nhưng họ muốn ý là mình họ khen. Nhưng mà thường thường thì con người ta thích được khen, dù cho người đó khen không đúng họ cũng khoái cái lỗ tai, họ cũng thích nghe được khen. Còn bị chê bởi kẻ trí, nó khổ nổi cái là gặp người trí mà chê dầu cho chơi đúng đi nữa, cái tâm lý thường thường thì con người ta ít có, ít có chuyện ghê lắm. Bởi vì hãy trung tôn thì nghịch kỷ, khi mà bậc trí khen đúng chơi đúng, chơi để mà xây dựng, nhưng mà nghe những cái lỗ tai họ lấy làm khó chịu, cho nên họ không có chịu, họ không có chịu chấp nhận, hay là họ không quan hệ. Nhưng ở đây này cô cái tán này nói rằng thà được kẻ trí chê bai còn hơn là được người ngu khen ngợi. Người trí họ chê mình đó, mình hãy sang nhẫn để lắng nghe, bởi vì cái lời chê đó đó là thuốc đắng giả thật hay thuốc đắng đã bệnh. Chúng ta bệnh chúng ta cần phải uống thuốc đắng, nó mới đánh tan cái sự bệnh hoạn ra. Chứ còn nếu chúng ta uống nước đường không thì bệnh thêm nữa. Cho nên thà rằng được mực trí chi ba, chứ đừng có ham là người ngu khen ngợi. Bởi kẻ ngu mà khen ngợi như thế thì nó rất là nguy hiểm. Ngày xưa có cái câu chuyện mà chúng tôi hồi nhỏ được nghe ông bà, ông ngoại kể lại cái câu chuyện. Có cái thằng bé đó nó rất là nghịch ngợm. Ở bên đường có một cái cột cây, nó trèo lên đó nó đứng, ai đi ngang nó cũng đái xuống ướt đầu người ta, ướt y phục người ta hết. Có nhiều người họ phàn nàn ghê lắm. Một ngày hôm đó nó có cái ông lão cũng đi ngang, nó ở trên nó cũng tiểu giải xuống. Ông lão này nó suy nghĩ rằng nó là con nít, mình lớn tuổi rồi, nếu mình tự cãi với nó hay mình đánh đòn nó thì cũng không có xứng đáng. Thôi thì hãy mượn tay người khác. Cái ông ta ngoắc đứa bé xuống, ta khen lấy tay để con gian cháu thật là một người can đảm anh hùng. Đây lão cho cháu một vài đồng xu về ăn bánh. Sáng mai đó có một cái ông kia cũng già, cũng râu tóc như lão vậy nè, người ta mặc đồ sang trọng, cháu cũng hãy can đảm và đứng tiểu trên đầu con mấy sẽ thưởng cho cháu còn nhiều hơn nữa. Con nít nó đâu có biết gì đâu, nó nghe nói như vậy, nó tưởng đâu cái việc làm nó được khen, thích quá. Sáng hôm sau nó đến thì ngồi cây thật sớm, nó trèo lên những cây để nó ngồi. Thì độ khi mặt trời lên có khoảng một sào thì quan huyện ở trong bổ huyện đi có việc phải đi ngang, và tiền hô hậu ủng ngồi ở trên chiếc kiệu đi ngang đó, đứa bé ở trên nó tiểu xuống, nó tiểu dậy xuống, cái quân lính nó bắt đứa bé đó xuống, và ông quan huyện kêu người tùy tùng lấy cát đem đến nhà đứa bé đó đóng gông cha mẹ nó về bỏ tù. Ở đây thứ gì, nếu mà gặp một người mà họ có tâm tốt, họ kêu nó xuống, họ rầy, họ quở trách nặng nề, thì có thể đứa bé đó nó không có gặp cái sự tai họa, cha mẹ cũng không bị tai họa. Nhưng mà lần này gặp ông già, ông hơi hiểu một chút, ông chỉ cần khen nó thôi, và chính vì cái lời khen đó làm cho nó mờ mắt, thiếu lý trí, nó không có suy nghĩ được. Và cuối cùng thì cả nhà của nó là phải bị rơi vào cái tình cảnh tu tội đòn bọc. Cho nên ở đây ngài Vua Đế Tá, ngài đã giải thích, ngài đã khuyến khích là thà bị kẻ trí chi bai hơn là được người ngu khen ngợi. Bài học này cũng là một bài học quý giá. Sau này nếu mà tâm của chúng ta thường hay thích được khen đó, thì chúng ta phải chừng. Đời sống hàng ngày chúng ta chẳng thà chúng ta ăn những vật thực có lạc lạc, hoặc là những cái thức ăn rau cỏ mà nó đắng đắng gì mà nên thuốc. Còn chúng ta thích lựa những cái món ngọt, món béo thì chúng ta ăn, thì coi chừng sau này nó mang cái bệnh. Ngọt béo thì cái gì nó không tốt cho sức khỏe. Một bài học kế tiếp ngài dạy rằng, ngài Vua Đế Tá dạy rằng là do dục đem lại khổ, do liễn diễn ly sanh khổ, do diễn ly sanh hơn là do dục sanh. Dục ở đây tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc êm ái. Cái lạc đó, hạnh phúc đó, cái hỷ lạc này đó, nó phát sinh do năm cái cảnh trần hấp dẫn đem lại. Nhưng mà chính do cái lạc thú của ngũ trần này làm cho chúng sinh đau khổ. Thà rằng chúng ta khổ do diễn ly sanh. Thí dụ như bây giờ một người mở sống diễn ly ở những cái chú xứ xa vắng, thấy nó buồn đó, thấy nó chán đó. Nhưng mà cái buồn chán đó do diễn ly sanh thì nó không có đưa đến cái sự tai hại. Hoặc có đôi khi có những người mà họ tu tập về thiền định, nhiều khi nó cũng khổ lắm thưa quý vị. Khi mình ngồi thiền có thể là mình bị tê chân tê cẳng, hoặc là chúng ta đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia, hay là chúng ta ngồi thiền rồi chúng ta không được tự do, không được thoải mái, thì như vậy gọi là khổ do biển ly sanh. Thế nhưng chẳng thà chúng ta khổ đó do biển ly sanh nó còn hơn là lạc do dục sanh. Nên chúng ta đừng có ham cái hỷ lạc mà do các dục sanh khởi, mà chúng ta phải biết rằng cái khổ do diễn ly sanh nó sẽ tốt cho chúng ta. Khi mà chúng ta bệnh ở trong người đó, chúng ta đi đến ông thầy thuốc, chẳng thà chúng ta bị khó chịu do uống thuốc đắng, như vậy nó có lợi hơn là chúng ta cứ về thấy nước đường mà chúng ta uống thì nó càng bệnh thêm nữa, chứ nó không có hết được. Bài học nó đại loại như vậy, bài kệ đó. Rồi một bài kệ kế tiếp: làm phi pháp để sống, làm đúng pháp có chết, làm đúng pháp có chết hơn sống là phi pháp. Một cái câu chuyện để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này là khi xưa thời Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn và Chư vị Tỳ Kheo du hành đi đến cái ngôi làng của Bà La Môn ngoại đạo, và sau ông trưởng làng Bà La Môn đó mới ra lệnh cho tất cả mọi người không có ai được cúng dường đến Sa Môn Gotama, và đệ tử của ta tức là Đức Phật và Chi Tỳ Kheo. Nhưng rồi thưa quý vị, lúc Đức Phật và Chư Tăng đi đến thì vì đường xa cho nên các ngài bị khát nước. Bây giờ có một thiếu nữ Bà La Môn giếng, cô ta đã nghĩ rằng ít khi nào có dịp ta làm phước đến những vật đáng cúng dường như vậy, mặc dù bị lệnh cấm, nhưng mà chẳng thà ta chết làm phước vậy nó sung sướng hạnh phúc hơn. Vì vậy cho nên cô ta vẫn kéo nước từ giếng lên để dâng đến Đức Phật và Chư Tỳ Kheo. Ngay sau đó khi Đức Phật và Chư Tăng vừa đi khỏi thì ở trong làng này những ông Bà La Môn ác độc đã đem nàng ra và xử tử, tập chết của ta được sanh được ở trời. Đâu là cái trường hợp đó là chúng ta nói người được mà gọi là cái người làm đúng pháp, dù có chết cũng còn hơn người sống mà làm phi pháp. Cũng một câu chuyện khác, có một cận sự nam tên gọi là Sumana, cái thợ ông ta là chuyên viên làm trồng hoa, trồng hoa. Mỗi ngày ông ta có phận sự là đem cung cấp hoa rồi hoàng cung hoa lại. Một hôm ông ta đem rất nhiều bông hoa, trà hoa vào cung vua Bimbisara theo phận sự mỗi ngày. Nhưng mà khi cái người khi mà Sumana đi giữa đường thì gặp Đức Phật đang đi xuất thực cùng với chúng Tỳ Kheo với cái cốt cách phi thường, lục căn thanh tịnh của Đức Phật và chúng Tỳ Kheo khiến cho người thợ hoa Sumana rất là quan hỷ. Liền khi đó Sumana mới nghĩ rằng những bông hoa này để cúng dường để đem dâng lên cho Đức Vua. Nhưng mà bây giờ gặp Đức Thế Tôn thì ta không thể nào mà ta không làm phước được, thôi thì ta hãy cúng dường cho Đức Phật những bông hoa này dù có chết cũng ca. Thế là ông Sumana ông đem những vật vàng, những cái tràng hoa đó ông đặt dưới chân của Đức Phật, và những bông hoa mà chưa có được kết ông ta rải tung lên. Thì do cái mãnh lực, cái niềm tin của ông ta, hãy Đức Thế Tôn ngài di chuyển ngài bước thì những cái bông hoa đó nó đi theo xung quanh ngài, nó bay xung quanh ngài, và từ bước chân của ngài đi thì có cái phần hoa lại đỡ chân. Một kích được cảnh tượng này ông ta, ông Sumana rất là quan hỷ, ông quan hỷ không tiếc năm chỉ là phát sanh lên từ nơi thân của anh ta. Tiếng reo hò của mọi người, tiếng cảm kích của mọi người làm vang động cả thành phố. Người vợ của Sumana là một kẻ ngu si tà kiến, sau khi biết được cái câu chuyện đó thì bà nghĩ rằng không thể để liên lụy ta được, nên bà đã vào diện kiến Đức Vua Bimbisara và tố cáo về cái việc mà Sumana đem bông hoa của vua để cúng dường đến Đức Phật. Lúc đó thưa quý vị, vua Bimbisara là một vị đệ tử của Đức Phật, là một vị tu đồng quần, cho nên ngài rất quan hỷ việc làm ngài ghen vậy. Nhưng mà ngài giả vờ làm cơn thịnh nộ và cho mời Sumana đến. Ngài mới hỏi rằng có phải Khanh đã làm cái công việc đó không? Khanh có biết rằng khi mà lấy hoa của cẩm để mà đem đi cho người khác như vậy thì đã làm cho cẩm phẫn nộ, Khanh có thể bị chết hay không? Thì Sumana mới nói rằng hạ thần biết rõ, nhưng mà chẳng thà hạ thần làm được một cái công đức vô lượng như vậy chết cũng cam lòng. Thì lúc bây giờ đức vua đổi giận làm vui, rất là hoan hỷ và tán thán cái công hạnh mà Sumana đã làm. Đồng thời đức vua cũng nghiêm trị người vợ của Sumana là một người độc ác, không có ủng hộ người chồng mà lại còn đi tố giác người, và như vậy chứng tỏ rằng người này không xứng đáng. Đức vua lập tức đuổi ra khỏi nhà và đầy đi khỏi xứ. Sau đó đức vua đã đứng ra mai mối cho Sumana một người phụ nữ khác xinh đẹp dịu hiền đức hạnh hơn. Thì ở đây hai câu chuyện đó chúng ta thấy rõ ràng là đối với bậc trí, bậc khéo tu tập, bậc có trí tuệ đó, thấy hai việc: một là làm phi pháp để sống còn, còn hai là làm đúng pháp phải chết. Thì người trí khéo tu tập vì đó chẳng thà làm đúng pháp dù có chết, hơn là sống còn sống mà làm phi pháp, bởi vì trước sau cũng khổ. Đó là một đoạn kế sách. Vua đã tán là thiết rằng ai đoạn dục phẫn nộ, tâm tịnh hữu phi hữu, sống ở đời không ái, không yêu thương ghét bỏ, sau khi tu giác duyên các căn và các lực đạt tịch tịnh tối thắng, chứng niết bàn vô lậu. Hai cái bài kệ chót này được xem như là cái lời tuyên bố về chính trí của ngài, cũng như để khuyên là sau khi thiết những cái pháp kia rồi thì ngài mới dạy người mà đoạn dục phẫn nộ, tức là đoạn được ái dục và sân hận, thì từ cái bậc a la hàm trở lên đạt được cái đó. Ở đây với một vị thánh như thế thì đối với hữu phi hữu, thường kiến và đoạn kiến không có, gọi là tịch hữu phi hữu. Sống ở đời không ái, không thương yêu ghét bỏ, vị ấy vì đoạn dục đoạn được phẫn nộ, vì đoạn được ái dục nên sống ở đời không có thương yêu ai hết mà cũng không có ghét bỏ ai hết. Được như vậy rồi thì vị đã tu tập thì bảy giác chi, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, định giác chi và tỉnh giác chi. Tu tập như thế rồi tu tập thêm nữa là ngũ quyền ngũ lực, tính quyền tính lực, tính tâm tính lực đó, chữ indriya ở đây dịch được quyền hay là căn. Các căn các lực là ám chỉ cho ngũ quyền ngũ lực, tính tấn niệm định tuệ. Tu tập như thế đạt tịch tịnh tối thắng. Cái pháp tịch tịnh tối thắng ở đây đó là chỉ cho niết bàn. Tịch tịnh chỉ sanh tiết, chỉ sanh tiết là niết bàn. lắp tâm chí tâm lắm xuất tâm là ngoại tỉnh chi lạc. Ngoài Niết Bàn không có cái sự an lạc nữa. Niết Bàn năng Bà Răng xuất tâm, Niết Bàn là người lạc tối thượng, chính Niết Bàn vô lậu. Đó là cái điểm đến cuối cùng. Thì thưa quý vị, như vậy thì ở đây trong suốt những bài kệ mà tôn giả Gotama đã thuyết đã dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia qua kinh nghiệm bản thân ngài, thì chúng ta thấy rõ mỗi điều ngài nói đều là sáng tỏ vấn đề, không có chỗ nào làm cho chúng ta khó hiểu. Và ngài đã tuyên bố điều đó như là ngài muốn ám chỉ một cái sự kiện khi một con bò mà thuần thục được khéo huấn luyện, con bò đó sẽ đi một cách dễ dàng và đi đúng đường, cũng như là làm cái chiếc xe nó được chạy đi một êm ả, cũng như một người khéo tu tập như thế, dù hoàn cảnh thuận hay nghịch, thăng hay trầm, thì đối với bậc trí bao giờ cũng để cái tâm yên lặng và xu hướng về phía bên thiện pháp. Chúng tôi nghĩ rằng những bài kệ này chúng ta cần phải học thuộc lòng để khuyến khích nhắc nhở cho chúng ta. Nhưng những cái câu làm phi pháp để sống, làm đúng pháp mà chết, thà làm đúng pháp mà chết hơn là sống mà làm phi pháp, những câu đại loại như vậy chúng ta thấy rất là hay. Hoặc như câu lạc do dục đem lại, khổ do niệm diễn ly sanh, hai cái điểm vấn đề đó thì chúng ta nên chọn là chẳng thà khổ do diễn ly sanh hơn là chúng ta hưởng lạc mà do dục tịch. Những cái bài được có ý nghĩa đặc biệt như thế. Kể cái bài học này hôm nay chúng chị là khu vàng thứ ngọc, khu vàng thứ ngọc, có thể nói rằng đó là những cái câu chuyện ngôn rất đặc biệt mà với một động tâm của ngài ý thức, và ngài đã đi xuất gia và đã chứng quả A-la-hán. Khi nhìn và kiểm điểm lại những gì ngài đã làm trước đây thì ngài cảm thấy rằng bây giờ thì ngài mới thật sự an lạc, thật sự hạnh phúc. Ý nghĩa của bài học là như vậy đó. Đến đây thì cũng vừa với thời gian và chi pháp, nên chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này ở đây. Phần còn lại chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức thảo luận, trả lời những cái câu hỏi có liên quan đến ý nghĩa của bài học. Và chúng tôi xin được dứt lời kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc. Vậy vì cố gắng tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy.
Alo. alo. À dạ. Dạ sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ thầy Siêu đã thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ nam mô Phật Thầy Giá, nam mô Thầm Mai Giá, nam mô Thằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ thầy Siêu, để Đức Tự Quyền, để Đức Phật Tăng, để Đức Minh Hành cùng với chư Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được nghe một bài pháp vô cùng có ý nghĩa vì có rất là nhiều chi pháp ở trong bài này. Với hơn nữa thì qua cái lời giảng của thượng tọa thì chúng ta thấy rằng một cái người rất là giàu có nhưng mà gặp một cái sự kiện động tâm như vậy thì dẫn đến cái cuộc đời xuất gia. Có nghĩa là gặp cái điều kiện mà động tâm như vậy thì vị này ý thức được cái sự đau khổ nên đã đi xuất gia và cuối cùng chứng được quả vị A La Hán và đã thuyết lên rất là nhiều cái bài kệ cho những người cư sĩ trong thời bấy giờ. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần thảo luận của chư tăng. Bây giờ thì một lần nữa con xin được đảnh lễ sư trưởng và ở đây thì con có một cái câu này muốn hỏi sư trưởng. Hồi nãy thì chắc có lẽ rằng là con vào hơi trễ vì con mới đi công việc về đó. Con về hơi trễ nên là con không nghe kỹ được cái câu mà cái lạc mà do dục đem lại, khổ do viễn ly sanh, khổ do viễn ly sanh hơn lạc do dục sanh. Thì dựa theo cái câu kệ ở trong cái bài học ngày hôm nay á, thì con thỉnh trưởng Quan Hỷ giải thích giùm những cái trường hợp nào mà lạc mà do dục đem lại và cái khổ do viễn ly sanh, rồi lại lập thêm một lần nữa là khổ do viễn ly sanh thì hơn lạc do dục đem lại. Con thỉnh trưởng Quan Hỷ giải thích giùm và cho vài cái ví dụ để chúng hiểu rõ thêm hơn. Một lần nữa con xin kính thỉnh sư trưởng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Cái gì là xúc cát, là cái hạnh phúc, hay là cái sự sung sướng gì đó mà do dục đâm lại. Mà dục đâm lại thì có là năm thứ. Năm thứ là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cả năm món này nó lại là đem lại cái lạc à, là đem lại cái dục đem lại là sắc dục, thinh dục, hương dục, vị dục, xúc dục à, đó là năm món dục mà đem lại cái lạc. Thì trong bài kinh Đại Khổ Quẩn Đức Phật ngài có giải thích rất là tường tận. Và bởi vì các dục cứ vui ít khổ nhiều, nguy hiểm lại nhiều hơn. Bởi vì trong cái đó ngài mới cho thấy là có những cái mà dục mà đem lại ngài mới so sánh chính vì như vậy mà có những cái như là dục lạc mà con tranh chấp với cha mẹ, cha mẹ tranh chấp với con à, đó là và cái trước nhất là cái dục ngài dùng đại hòa thượng giáo dục cái duy ngọt đó. Khi mà mắt thấy sắc ở lên chữ chỉ lạc ở lên cái duy ngọt à, thinh hương thì hay gì cũng vậy. Và chính vì những cái vị ngọt đó đó mà mới có sự tranh chấp. Tranh chấp như là à, cha mẹ tranh giành với con tranh giành rồi anh em bầu bạn khác, rồi chính cái đó mà nó là cái đưa đến cái nguy hiểm. Mà đọc đáo ngón tay nữa là chúng ta coi là cái bài kinh hơn 25 thế kỷ mà bây giờ sẽ rõ nó nguy hiểm vì những cái dục lạc đó mà rồi đưa đến tranh chấp đã. Họ sẽ đánh nhau, giết nhau bằng súng, bằng gươm, bằng giáo, cho nên mà họ chặt đầu dây nhau, họ bắn bằng tên, bắn bằng cung, đó là nguy hiểm của các dục đem lại. Thì chúng ta thấy như thế giới ngày nay, như thời gian qua, thì quý vị thấy rõ giữa Trung Quốc, Nhật Bản, cũng vừa rồi chúng ta Trung Quốc, Việt Nam, Cao Hoàng Sa, Trường Sa, cả thế giới tranh chấp nhau có hay là nguy hiểm, có nó có nguy hiểm không? Đó là những cái dục. Những cái lạc mà do dục đem lại nó nguy hiểm như vậy à, đó thì quý vị coi lại cái bài kinh mà Đại Khổ Quẩn mới thấy cái khác thì lạc mà do dục đem lại đó. Ngày xưa thì Đức Phật dùng hình ảnh cung tên khi để giành dục nhau, rồi khi cũng vì cái dục đem lại cũng vì sắc thinh hương vị xúc mà rồi ăn cắp ăn trộm lấy người mất cũng đau khổ. Rồi khi người lấy được là bị tù tội, cũng được nhục hình thế này, bị tra tấn thế kia, bị giam giữ. Ngày nay chúng ta thấy rồi không biết bao nhiêu cái người ngày nay mà ở tù thì nghe ở tù này tù kia cũng là do gì đem cướp ăn trộm, đem gì có tiền bạc rồi đi ăn uống xì kê hút sách, rồi tay lái xe gỗ ăn uống nhậu nhẹt say chưa lái xe tông ngoài đường tai nạn cho mình tai nạn cho người đó. Thấy có phải là do dục đem lại không? Mà chính vì nó sung sướng cái vị ngọt khi mà hưởng sắc thân hơn vị xúc đó, thì nó có cái sự hỷ lạc đó là cái gì cái vị ngọt mà nó đem lại cái sự nguy hiểm à, nguy hiểm là như đã nói nãy giờ tôi nói đại khái thôi, nếu muốn có kỹ nữa thì rồi bài kinh Đại Khổ Quẩn Đức Phật kê khai một loạt mình đọc biết. Người mà không ưa thích gì pháp nghe nó cũng chán, nên bao nhiêu nguy hiểm là kể một loạt nghe là cái nguy hiểm như vậy. Mà trên 25 thế kỷ rồi không có lỗi thời, giữa gì không gian và thời gian, Ấn Độ về các nước trên thế giới như vậy, mà không lỗi về cái thời gian là 25 thế kỷ rồi bây giờ nó cũng tái diễn như hình thức này hình thức kia, thì các dục nó vui ít khổ nhiều nguy hiểm nhiều hơn nữa. Vì các dục mà vừa cái lạc mà do dục đem lại đó, mà người ta tới bây giờ mới chế biến ra hạt nhân vũ khí rồi đó, cũng cái nó đưa đến cái sự nguy hiểm như vậy đó. À, rồi còn cái tích ly hay viêm ly thì mới gây dầu cho sự ly thế nào là khổ, nhưng mà nó lại là khổ do cái viêm ly xanh, khổ do viêm ly xanh hơn là khi dục đem lại là thế nào. Nói gì chỉ biết về các viêm ly thì nó cũng có năm nghĩa. Một là viêm ly do sự ức chế, tức là tu thiền như là đại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền như đó, thì do cái ức chế là sao? Bởi vì cái thiền định với cái dục lạc này nó như là tà chánh pháp thành quỳnh, hai cái nó không có sánh chung, hay có cái này thì không có cái kia. Do đó khi mà đầu tiên vừa đặt lên cái sơ thiền nữa thì gọi là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. À, đây là một cái sự hỷ lạc phi vật chất, không liên quan đến vật chất, Và trong khi mà hưởng lấy những cái dục, cái lạc mà do dục đem lại thì nó là cái lạc là về liên hệ tới cái vật chất. Còn đây là sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, nó phải ly dục. Còn dục thì gọi là không có đặc định, không có đặc biệt. Hai thứ như vậy nó cũng như sáng và tối có một trong hai thôi. Do đó nên đưa cái trạng thái này thì nó không có nhận cái kia. Thì khi mà đắc được sơ thiền đó thì trước nhất là từ bỏ năm chi, là tham thiền cái, sân thiền cái, hôn trầm thiền miên thiền cái, rồi chảo hối thiền cái, rồi phóng cái hoài nghi thiền cái, là muốn đắc sơ thiền bỏ được na, bỏ năm pháp, được năm pháp chi tầm chi đệ tứ hỷ là nhất hạnh hay là định, là đắc sơ thiền được năm pháp. Đó, nhưng phải bỏ năm pháp kia, thì trong đó có cái khởi đầu là dục thiền cái đó, thì đó là năm món dục lạc. Vì vậy nên cái quý vị á, là viễn ly có năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất là viễn ly do là ức chế. Ức chế tức là cái thiền chỉ đó, có năm chi như đã nói là mặc dù không đoạn thiền được như thiền quán, nhưng như là đá đè cỏ. Nhưng mà ngay lúc đá đè cỏ đó thì cũng đỡ rồi, là hạn chế. Lúc đó thì là cũng thấy là hơn là cái hạnh phúc mà do dục đem lại. Thì cái nghĩa đầu tiên mà do gọi là viễn ly, cái nghĩa thứ nhất gọi là viễn ly do cái ức chế, là tức là nói đến cái trạng thái tập thân thiền. Rồi cái viễn ly do thay thế, tức là như tu tập theo bát chánh đạo thì thay thế cho bát tà đạo, tức là do có chánh kiến thay thế cho cái tà kiến, có chánh tư duy thay thế cho tà tư duy, có chánh ngữ thay thế cho tà ngữ, có chánh nghiệp thay thế cho tà nghiệp, có chánh mạng thay thế cho tà mạng, có chánh tinh tấn thay thế tà tinh tấn, có chánh định thay thế cho tà định, có chánh niệm thay thế cho cái thất niệm. Đó thành ra cái ý nghĩa thứ hai là viễn ly do thay thế. Rồi ý nghĩa thứ ba, viễn ly do giác trừ. Đây là nói về tâm đạo. Như là tâm đạo thì xác như đắc tu được rồi, xác trừ được thần kiến hoài nghi với tâm thủ, đắc lên cái thứ tư là hàm, thì hay là làm cho giảm nhẹ sức mạnh của tham dục và sân, chỉ còn phần vị thế. Lên đạt được chính cái tam thì đạo thì là xác trừ tiệt dục và sân. Tới cái tứ đạo thì xác từng tiệt năm thượng phần kiết sử, tức là sắc ái vô sắc ái ngã mạng không chấp pháp vô minh. Thì ở đây là cái điều quý vị cả hay là viễn ly, ý nghĩa thứ ba là xác trừ, tức là tâm đạo. Rồi cái viễn ly do vì cái tĩnh lặng hay yên tĩnh, tức là tâm quả. Tâm quả là tiếp nối cho tâm đạo. Vì những cái gì mà tham đạo xác trừ rồi thì từ đó về sau nó không còn tái diễn, đó nên gọi là tĩnh lặng. Rồi cái ví vị ca hay viễn ly, cái nghĩa cuối cùng nghĩa thứ năm là do gì, nó gây thoát ly hay là từ bỏ, không có là chấp thủ, không có nắm giữ. Thành ra cái nghĩa viễn ly có năm cái nghĩa này, mà chính năm nghĩa này, năm nghĩa viễn ly như vậy mà tu vào để tu ngũ căn ngũ lực lên thất giác di và kiến đạo, thì cũng lấy cái năm phải y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ vào cái tịch diệt, hướng đến sự từ bỏ, đều giống nhau cả đấy. Trong bộ bát chánh bí đa hay bộ ngài giải đạo có điều rõ trùng lập rất nhiều lần, chắc chắn là như vậy đó. Là theo cái lối này ý nghĩa quý vị cả hệ viễn ly. Vì vậy ở đây chúng ta thấy chữ là do dục đem lại, thì dục đây có năm thứ: sắc dục, tình dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Còn khổ do viễn ly sanh. Nếu cái người mà hưởng dục lạc quan bây giờ vô tu thiền hay là hành đạo làm gì đó thấy khổ, nhưng mà khổ hiện tại mà làm luôn này hay là trong đó xa lìa được rồi, thì nghe là ngay trong cái hiện tại lạc trú. Nếu mà chứng lúc đầu thì nó cực khổ như vậy đó, nhưng mà tới khi mà được rồi thì mà thấy cho có thể lạc trong cái viễn ly, tức là lạc dầu cho cái sự hạnh phúc đó trong cái viễn ly đó, như là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì rồi chưa ban đầu quen gì đó, cũng như người mà viên rượu bây giờ không có rượu thì họ thấy là đau khổ, cũng như quen cái hưởng dục lạc, bây giờ không có dục lạc họ thấy đau khổ. Nhưng mà chịu cai nghiện bỏ được rượu rồi thì sao mới thấy nó là thật là hạnh phúc. Nhưng ngay lúc mình bỏ rượu, bỏ những cái món mà nghiện thì nó hành hạ, nó làm khổ dữ lắm. Như bây giờ chúng ta thấy những người mà họ nghiện chỉ cai ma túy đó, cai nghiện không phải dễ, nhưng mà khi bỏ được rồi thì mới có thể an lạc theo sau. Thành ra hai kẻ này mà ngài gọi chúng ta nghe mình giải thích rất hay, rất về đảo ngữ mà từ nào cũng ý nghĩa. Và cái câu hỏi của đại đức Phật Tính về ý nghĩa mà là do dục đem lại khổ, do diễm ly sanh, khổ do diễm ly sanh hơn là do dục đem lại, là ý nghĩa như vậy đó. Xin chấm dứt ở đây. Nam mô Tha Dạ.
Dạ, xa phú là con kính tri ân sư trưởng rất là nhiều. Sư trưởng đã giải thích cho hiểu rõ thêm về cái phần những cái dục mà do lạc đem lại nó nguy hiểm, và những cái lạc mà do viễn ly sanh với năm cái ý nghĩa vừa rồi. Giờ đây thì con xin được tiếp tục phần thảo luận đối với đại đức Phật Tăng. Không biết đại đức Phật Tăng có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có mặt thì đại đức cho con một tín hiệu. Con kính đảnh lễ đại đức Phật Tăng mới vừa quang lâm vào room. Dạ, con cảm ơn đại đức Phật Tăng. Kính bạch đại đức, qua cái bài học này đó, thì nếu mà ở trong cái đời sống này có nhiều cái cũng có rất là nhiều cái trường hợp mà làm cho một cái chúng sanh nào đó độc tâm, nhưng mà hầu như con thấy rằng ít lắm, rất là ít người mà có khởi lên cái sự độc tâm. Thí dụ như có nhiều khi con đi đám tang đi, con thấy cuối cùng cuộc đời cái con người cũng đem vào bỏ ở trong cái lò thiêu, lò lửa để đốt. Thì ở trong những cái cảnh đó thì con thấy rằng là hình như hầu như là ít có ai mà nhìn thấy cái cảnh đó người ta động tâm. Thì ở đây thì con không biết là cái nguyên nhân tại mình có cái nguyên nhân nào để mà mình quán tưởng hoặc là mình suy xét để hàng ngày ở trong cái đời sống mình gặp những cái sự kiện đau buồn, mình nên quán xét như thế nào để mà mình ví dụ như nhờ cái sự quán xét đó lỡ một kia hoặc là một cái thời gian nào đó khi mà mình gặp những cái trường hợp đó thì mình sẽ khởi lên được cái sự độc tâm, như ở trong cái trường hợp này đối với ngài Vô Đắc Tá, ngài chỉ thấy một cái biểu hiện thôi là ngài đã đi xuất gia. Thì tóm lại ở trong cái câu hỏi này thì con muốn hỏi ra đại đức rằng ở trong đời sống của mình hàng ngày mình phải làm như thế nào để mà mình dễ dàng có cái sự độc tâm, để mà mình tu tập. Dù cho mình là cái người cư sĩ hay là tu sĩ cũng vậy, mình tu tập, nếu mà cư sĩ thì tu tập theo những cái pháp của cư sĩ, còn đối với tu sĩ thì cũng có những cái pháp tu tập. Nhưng mà những cái pháp tu tập của người cư sĩ và của người tu sĩ thì có rồi, nhưng mà hình như là mình bị quên lãng đi, mình không chịu tu tập vì mình chưa có được cái sự động tâm đó. Thì con muốn hỏi rằng là làm cách nào để mà mình có được cái sự động tâm ở trong cái đời sống hàng ngày để mà mình cố gắng mình tu tập. Thì con kính thỉnh để đức Phật Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp và ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Tề Sư, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tề Chuyên, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, cùng sư tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị báo cho là quý vị đã nghe rõ. Dạ. Qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính thì suy nghiệm là cái liên quan đến cái bài học hôm nay đó, thì khi mà mình chứng kiến với những cái cảnh mà mình thường gặp, như chẳng hạn như gặp người thân của mình mất, hay là người mà mình đã từng gặp thì người chết, hay là diễn cảnh là người bệnh đau, hoặc là những cái cảnh chính bản thân của mình bệnh đau đó, thì có khi đa phần thì mình cũng có những người đó họ không có nhận ra những điều đó. Bởi vì ít ra đó, khi mà mình hiểu được điều đó thì trước tiên mình cũng phải hiểu được cái gì mà qua cái lời của Phật dạy. Qua lời Phật dạy, bởi vì Đức Phật này dạy rằng vô thường khổ hay vô ngã. Vô thường là cái sự biến hoại từ sinh trẻ già rồi đi đến bệnh chết, hay hoặc là những cái sự biến đổi thay đổi về mặt mặt tâm lý, hay là về mặt thể chất mình cũng vậy đó. Nó có thể thay đổi. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi, mình hiểu được là khi mà Đức Phật này dạy rằng khổ, sự khổ nó liên quan đến cái thân này, khi mà mình có thân thì có khổ, mình có cái ngẫm nghĩ đó đó, thì đối với cái cảnh đó đó thì thật sự ra thì mình cũng hiểu được. Khi mà mình đặt ra một vấn đề là một người đang bị bệnh và họ sẽ lần lượt đi đến sự chết, rồi mình liên hệ đến mình, thì khi đó mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ đến cái cảnh đó, và mình sẽ đến cảnh đó, trước sau mình cũng đến cảnh đó, sớm hay muộn mình cũng đến cảnh đó. Thì cái điều mà mình nghĩ ra đó, nó làm cho cái tâm mình nó sanh lên những cái gọi là chán nản hay là cái kinh cảm. Mà trong rõ ràng thì mình thấy khi thấy mà mình thấy rằng dù là một người tu cũng phải chết, hay là người không tu cũng phải chết, bởi vì mình có cái thân này rồi thì nó là cái pháp giả hợp, cho nên rằng nó đủ đến, nó đến rồi nó đi, rồi cái chuyện đó là hết sức tự nhiên. Nhưng mà mình được có một điều đó, là khi mà mình hiểu rằng cái mạng sống này nó ngắn ngủi, và do vậy đó thì mình sanh ra những cái tâm mà kinh cảm trước những cái cảnh bệnh đau, cái cảnh chết chóc, cái cảnh chia ly, hay cảnh bất tội nguyện, hay là những điều này điều kia nó diễn ra cho chính mình, hay là diễn ra cho chính người thân của mình, hay là nó diễn ra những cái người mà mình có thể bằng mắt thấy, bằng tai nghe, bằng sự cảm nhận. Thì cái điều đó, đó là khi mà nhờ mình có được cái suy nghĩ và mình hiểu được cái niềm qua những gì mà Đức Phật này dạy về vô thường khổ vô ngã. Và khi mà một người mà không hiểu được những điều đó thì có người thì họ quan niệm rằng trong sự sống đó, là chết là hết, nó không có lại gì hết, chết nó không còn là một cái sự hiện hữu ở trong tương lai, không còn là cái gì hết. Và do vậy đó thì cuộc sống của họ nó có thể rằng buông lung, hay là họ thích làm chi thì họ làm, họ thích nói chi thì họ nói, thậm chí do ác nghiệp tạo họ cũng làm. Vậy để vì họ nghĩ rằng đời sau không có đời sau, vì không có đời sau cho nên không có thọ quả báo xấu, và không có thấy rằng cái đau khổ của cái diễn tiến của kiếp luân hồi. Cho nên là không thấy sợ, không thấy ngán, và thấy việc đó hết sức là bình thường. Nhiều khi là mình cũng có khi mình suy nghĩ những điều đó đó, và mình cũng suy nghĩ những cái kinh cảm như vậy, nhưng mà phút chốc nào đó mình lại dễ vui trở lại. Khi gặp cảnh thì mình cũng động tâm, cũng suy nghĩ, cũng động tâm đó. Nhưng mà rồi cái động tâm đó trong một chút lát, hay là trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ như mình thấy một người mà chết, cái người thân của mình chết, mình là người coi như là gọi là người ta gọi là phàm phu á, thì cái đau buồn, cái đau khổ thì cũng có, nhưng mà rồi một thời gian rồi cũng bớt đi, nguôi ngoai đi, chứ không phải là vì vậy mà khổ cả đời hay khổ hoài. Cho nên là cái mà mình nhận ra cái khổ á, thì cũng trong phút lát, bởi vì chính vì cái mà mình không có đủ sáng suốt, mà trong kinh Phật gọi là vô minh, mình không có đủ sáng suốt để nhận ra một cách lâu dài, một cách bền bỉ hay một cách rõ nét được. Bởi vì cho nên là mình vẫn còn phải bị trong những cái cuốn hút hay là cuốn lôi ở trong cái đam mê. Và với một người mà nghĩ thấy được cái hình ảnh mà khổ đó, đó liên quan đến những cái cảnh biệt ly, cảnh bệnh đau, cảnh chia ly, cảnh chết hay là cảnh này cảnh kia nó diễn đến cho mình hay là những người xung quanh mình á, thì mình thấy được những điều đó thì Đức Phật này gọi là người có một chút nào đó gọi là người trí. Dạ, người trí à, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật này gọi là người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Đó là nếu là người trí thì cả ba canh của cuộc đời, lúc trẻ cũng nhận thức ra, lúc trung niên mình cũng nhận thức ra những cái điều, những cái diễn cảnh mà nó diễn ra đến với những gì mà mình sẽ nắm lấy, rồi lúc lão niên mình cũng nghĩ ra những điều đó. Thì Đức Phật này gọi là một người có trí thì mình luôn luôn phản tỉnh cho chính mình ở trong ba canh đó, tức là ba canh cuộc đời mình có thể hiểu được. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là trong cái điều mà có khi thì người nhận ra, nhưng mà nhận ra rồi một chút nào đó tỉnh, thức tỉnh ra rồi, nhưng mà cũng không đủ để đủ cái sức để phá tan được cái màn vô minh, không đủ để nhận thức ra để rồi tu tập để đi đến sự giải thoát được. Mình rồi một người nào đó, có một người nữa họ không, hoàn toàn không nhận ra, thì cái đó là cái khổ mà nó diễn ra liên tục, không có cái thời gian hay không có một lúc nào đó nó ngừng nghỉ được. Trong khi với một người mà nhận thức ra được những điều đó, dù là chưa đoạn được sự khổ, thì ít ra cũng là một cái bài học, hay là ít ra cũng là cái sự kinh nghiệm, và ít ra cũng là cái năng lực thúc đẩy cho cái người đó có sự tinh tấn hơn. Tức là thấy cái diễn cảnh của người thân chết, bệnh, đau, chia ly, hay là chính bản thân của mình, hay giờ mình đang bệnh thì trước sau mình cũng già, rồi mình già rồi bệnh thì mình cũng sẽ đi đến chết, dù là bệnh này hay bệnh kia. Thì khi mình có suy nghĩ đó thì mình phải tìm cái sự gì đó, tức là một cái nỗ lực trong cái sự tinh tấn thực hành thiện pháp. Thì bởi vì thiện pháp đó là nhân, thiện pháp đó là nhân để đưa đến chấp dứt sanh tử luân hồi. Nghĩa là một nghĩa nào đó, với cái nguyện lực mà một người mà thực hành cái thiện pháp để làm nhân, để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Bởi vậy cho nên là thiện pháp đó là một nhân để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là một cái điều thiết yếu nhất trong cái đời sống tu học, dù là một người cư sĩ hay là một cái một vị tu sĩ. Nếu mà mình nhận ra được những điều đó thì mình thấy cuộc sống mình nó mong manh, và do vậy mình nỗ lực càng nhiều hơn nữa. Bởi vì thiện pháp mới là cái hành trang hay là cái điểm tựa cho chính mình, điểm tựa cho chính mình để làm cái hành trang cho mình đến sự giải thoát, chứ không có một cái sự điểm tựa nào bằng cái thiện pháp mà mình trong cái thiện pháp đó mà mình có được. Dạ, thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng như vậy. Bây giờ thì có lẽ là thỉnh đại Đức Phật Tính trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính thỉnh đại Đức Phật Tính.
Dạ, con sa thú và tri ân rất nhiều đến câu trả lời vừa rồi của đại Đức Phật Tăng. Tiếp theo con xin được hỏi đại Đức Thầy Quyền một câu, vì rằng thấy đại Đức Thầy Quyền trong room hôm nay mặc áo màu đen mà ngồi im lặng quá, không biết đại Đức Thầy Quyền có ở trước máy hay không. Hôm nay đại Đức Thầy Quyền mặc áo đen khó tìm ra quá. Dạ, con kính sa thú, rất là sa thú khi thấy được bàn tay của đại Đức Thầy Quyền. Kính bạch đại Đức, con thấy gần đây đó thì con thấy nghe người ta nói những cái câu thí dụ như là hạt muối trắng làm hai, hạt đường thì ăn một mình, hoặc là người ta nói cái lúc lâm quy thì đường ai nấy đi, có nghĩa là người ta nói về những cái người mà không có biết ơn. Và cũng vậy, ngày hôm nay thì mình học thì cái duyên sự của cái bài học này thì mình thấy rằng là lúc mà cái con bò nó nói với người thương gia này, khi mà nó còn khỏe đó, nó còn giúp được việc cho ông ta, mà bây giờ thì nó già rồi, nó không có làm được việc nữa, mà ông đánh đập nó như vậy, thành ra nó sẽ nguyện là nó sẽ có cái sự kết quan trái, thù oán với ông khi nó sanh ra ở nơi nào nó gặp ông. thì cũng do chính cái điều này mà có cái duyên sự bài học ngày hôm nay. Vậy thì ở đây cái câu hỏi con muốn hỏi Đại Đức rằng ở trong cái đời sống này mình phải suy tư về những cái gì, những cái ân đức hoặc là những cái đặc tính gì để mà mình là một cái người sống mà biết ơn, hoặc là mình là một cái người mà nhớ ơn được đối với những cái bậc mà lớn hơn mình. Cũng như là thí dụ như con ở trong đời sống này thì thường thường đối với những cái ngày giỗ của các vị hòa thượng đó, thì con có một cái điều rất là kính phục các ngài ngày xưa đã đi sang cái nước này nước kia để mà học cái đạo này và đem về giảng dạy lại. Thì thường thường con suy tư khi mà gặp những cái lễ giỗ con ưa nhớ về cái điều đó. Vậy thì ở đây cái câu hỏi chính thì con muốn hỏi với Đại Đức rằng là mình ở trong cái đời sống mình phải suy tư như thế nào để mà mình là một cái người mà biết ơn và mình là một cái người mà nhớ ơn đối với các vị thầy tổ hoặc là những vị mà có cái ân đức. Và con thành kính thỉnh Đại Đức tự quyền. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Sa ạ. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn An Phước. Cảm ơn con Nhi Trang. Con cảm lệ đến sư tử, sư phụ thị siêu, Đức Pháp Tính, Đức Pháp Tân, Đức Pháp Đăng, Đức Văn Hạnh cùng chư Thông Đức đang hiện diện trong room. Thân chào đến với tôi nữ, sư cô cùng sư phụ tử. Ở đời có thể nói rằng chúng sinh mà phàm phu hay con người ác xấu thường mau quên và phản bội. Đây một điều mà cái tỷ lệ cái số người nó chỉ để tìm được trên đầu ngón tay trong hàng ngàn người. 99 lần người ta thấy ân đánh cho mình, như một lần người ta làm phiền phức gây một la rầy, hoặc là người ta có bực bội, người ta nếu nói thế xã hội người ta mắng chửi mình, người ta đánh đập một chút xíu thì chúng ta quên hết tất cả. Thì chúng sinh thấy thường là vậy. Một trong những cái đức tính mà hết sức là tốt đẹp và cao quý đó, tức là cái đức tính thi ân và biết ân. Hay là cái nói một cách căn bản hơn là một người đệ tử thì chúng ta nhớ cái tứ trọng ân của mình. Một cách căn bản hơn nữa tức là chúng ta chỉ nhớ đến cái ân đức của cha mẹ thầy tổ, và đặc biệt nữa là chúng ta nhớ đến ân đức của Tam Bảo. Thì chúng ta quý vị, chúng ta không dễ dàng mà chúng ta đáp đền ân nghĩa. Nhưng ở đời phải có một cái gì, làm người phải có một cái gì đó, nó có một chuyện gì, nó có gì đó một chút xíu, có nghĩa là giá trị con người một chút xíu. Cơm sẽ từ trên trời nó rơi xuống, không phải chúng ta là quá xanh, không phải chúng ta lớn lên có được hiểu biết, có được cơm no áo mặc, có được chỗ yên ấm, tất cả mọi điều đó nó đều nhờ cái ân đức của tất cả. Nếu như là người tu thì ân đức của Tam Bảo đây chính là chúng ta ăn cơm uống nước của Đà Na, đó cũng là cái ân nghĩa người ta cúng dường, và chúng ta học hiểu được cũng ân nghĩa của các vị sư thầy, sư phụ thầy tổ của chúng ta. Và cái thứ hai nữa là chúng ta được sanh vào cuộc đời này thì cũng nhờ do cha do mẹ, và có rất nhiều cái ân nghĩa ở trong cuộc đời này. Nhưng có thể nói rằng cái ân cha nghĩa mẹ, ân thầy tổ thì chúng ta phải đáp đền. Cái sự đáp đền đó không phải là mình quỳ bái bái lại chính tính dân dân như thế, có nghĩa là chúng ta đã đáp đền. Bởi vì cung kính không bằng phụng mệnh vâng lời. Nếu như với Đại Đức không nhớ lại các vị hòa thượng sở từ xưa, cái những dài công coi như là đi ở các nước mà không quen không biết, để người ta để các ngài học đạo học pháp và thấy là truyền đạo về Việt Nam chúng ta, thì chúng ta phải đi theo những gì mà các ngài đã dạy. Thì đây là một cái sự đáp ơn rất là lớn. Thực hành theo cái, chúng ta nói theo cái từ ngữ cái là huệ mạng, hay là theo cái pháp tánh của các ngài, nó cách căn bản chúng ta cũng muốn chúng ta làm tốt trong cuộc tu. Còn nói về cái ân nghĩa của ân nghĩa mà chúng ta để trả thì nó rất là nhiều, nó có rất nhiều cách. không phải là chúng ta chỉ nhớ về quỳ lại thế bái. Đó là một hình thức, những hình thức đó cũng khó tìm. Biết bao nhiêu các vị sư hiện diện ở trên Zoom cũng như là vắng mặt, là đệ tử của sư trưởng, đệ tử của sư phụ Tỳ Siêu, hay là chính đệ tử của các vị cũng vậy. Nhưng có ai người ta sẽ quay về với các vị khi mà các vị đó đã dừng chân, khi các vị đó không còn làm việc, hay khi các vị đó đã mệt mỏi, hay các vị đó chúng ta có một cái tức là bệnh hoạn, hay là khi đã qua đi thì ta còn nhớ tới hay không? Thật ra còn đã hiện hữu trước mặt, không biết người ta thật sự có đáp đền chưa, hay chứ đừng nói chi mà khi mà đã qua đời. Nếu như vậy thì nhớ đắng cay, tại sao người tu còn xử lý như vậy? Thì kính thưa quý vị, nó cũng tùy duyên thôi. Mà cái tính mà con người biết ân, con người có tấm lòng trung thành, con người có cái sống có cái nghĩa có lý á, thì nó rất là khó. Bởi vì một trong hai pháp khó tìm ở cuộc đời này cũng chính là người thi ân và người báo ân. Và người thi ân và báo ân đó chính là người đó đã tạo cho mình một cái an lành ở hiện kiếp này cũng như là ở lai sinh, bởi vì được trời người tán thán. Cha mẹ muốn chúng ta trưởng thành tốt đẹp thì những người thầy của mình cũng muốn mình phải căn bản, phải tốt đẹp, sống vì đạo, chết vì đạo, và chúng ta thật sự lo cho đạo bằng lý tưởng của đạo. Thì nó có nhiều cách để trả ơn, nó có nhiều cách để mà chúng ta đáp đền, nhưng không có gì bằng cái gì chúng ta tự hoàn thiện cái nhân cách của chính mình. Hoàn thiện nhân cách của chính mình đó là chúng ta cố gắng, chúng ta có cái sự tu học, chúng ta cố gắng có cái sự đóng góp một phần nào đó công sức nhỏ bé của mình ở trong công cuộc duy trì, trong công cuộc hoàng dương Phật pháp. Không phải là giảng thuyết đây chính là hoàng dương, mà chúng ta chỉ biết giữ gìn giới luật, chúng ta biết trang nghiêm giới luật, chúng ta biết nội, chúng ta tu thiền, chúng ta chỉ biết lo cho cái sự tu tập của mình, và chúng ta đừng có ta phải làm phiền lòng các vị thầy mình nghe những cái điều này, thấy những cái điều nọ. Như vậy là chúng ta cũng đã là đáp đền tốt đẹp thôi. Chứ còn bây giờ bảo mà thí dụ như là phải đưa ra một cái điều chúng hôm nay là ngày lễ này, ngày mai là lễ kia, và thế là chúng ta đến thì chúng ta lại chúng ta bái chúng ta chúc mừng đó, nghĩa là cái ân cái nghĩa, thì quả thật đó cũng là một cái hình thức, nhưng cái hình thức nó không bằng cái gì từ tâm sâu thẳm trong hồn mình, nó còn nhớ, còn gợi nhớ, còn gợi thương không, còn tưởng hay không, hay là nó là như một cơn gió thoảng qua rồi ở trong tâm hồn của mọi con người. Bởi vì tại sao chúng ta thấy ở cuộc đời này là nợ tình nhau mà chồng chồng chất chất, chúng ta không đáp ơn trả nghĩa thì đời sau chúng ta cũng vẫn còn tiếp tục sẽ nợ ơn thầy tổ, nợ ơn của Tam Bảo, nợ ơn của Đàn Ma Tính Thí, vân vân. Tất cả là hiện hữu ở đó chứ không có đi đâu cả, mà chẳng qua là cái gì mà chúng ta thọ thì cái đó chúng ta có cái gì, có cái ái, hay là có cái xúc ở trong đó rồi, thì cái đó nó sẽ là tư hành động. Mà chính tư hành động này thì kết quả nó sẽ là ở trong ngày vị lai, gần hay xa, trải trời không khỏi nắng. Và ngược lại cái oan trái cũng vậy nữa, chúng ta để oan trái rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp. Mà tùy vậy, nếu chúng ta khi tư phản tổ, hay là chúng ta còn là con người vô ơn bộ nghĩa, thì chúng ta cũng nhớ rằng khi mà mình bị người ta, bị sư phụ mình hay bị người ân của mình la rầy, mắng nhiếc mình, hoặc là làm mình không vừa lòng, thì chúng ta cũng nhớ có thể tâm tư của thầy mình, tâm tư của người thân của mình hay người ân của mình đang dọc cái thiền áo rất tối, thì thôi hãy nhớ rằng người ta đã tốt với mình nhiều, thì dẫu người ta có cư xử với mình như thế nào cũng được. Hồi xưa nói theo cái tinh thần quân tử của người Trung Quốc, có nghĩa là ân cứu mạng, ân thì phải trả ân, nghĩa trả nghĩa. Nhưng cái tinh thần thù thì mình sẽ trả thù, nhưng ở trong tinh thần Phật pháp là ân thì trả ân, mà thù thì trả cái gì? Trả bằng một cái từ tâm, chứ không lấy thù trả thù. Một cái ngoại giáo mà người ta còn thể hiện như vậy đừng nói chi là cái gì là một người đệ tử Phật, thì chúng ta phải có một cái tinh thần biết trả ơn nó tốt đẹp hơn. Thì bằng nhiều cách lắm chúng ta đừng làm phiền để cho người thầy, người cha, người mẹ, người ân của chúng ta lo lắng cho chúng ta, và chúng ta cố gắng làm hoàn thiện cái tâm nghiệp của chính mình, và chúng ta có thể làm được gì cho cái việc chung, cho cái việc của cá thể, của từng vị đó, của từng ân nhân đó, thì chúng ta cứ cố gắng. Thì đây chính là vài điều mà chúng ta nói xuyên qua, cũng như là chúng ta thấy con bò nó khởi lên ý nghĩ tại sao mà nó ở đây giúp cho cái ông chủ nó bao nhiêu năm nay mà tại sao vậy, là bây giờ nó mệt mỏi như vậy, nó bệnh hoạn như thế này, tại sao không hiểu cho nó. Thì cũng vậy, chúng ta là một người, là một con người, chúng ta phải nhớ rằng là một con người thì chúng ta có một cái tánh hiểu biết nó tốt hơn, có một cái tâm thiện nó rộng và nó to hơn, cho nên chúng ta phải khéo đè nén cái tâm mình trong cái gì, trong cái sân hận, trong cái bực bội hay trong cái ái liếm của chính mình, mà để từ đó chúng ta sẽ làm tốt đẹp hơn. Để xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa phu, con kính tri ân đại đức Tổ Quyền đã trả lời câu hỏi của con vừa qua. Bây giờ tiếp theo thảo luận ngày hôm nay thì con xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Con được biết rằng đại đức Pháp Đăng mới vừa về, nhưng mà đã lâu rồi cũng không có được nghe tiếng nói âm thanh của đức Pháp Đăng. Vì vậy chúng con rất là nhớ, nên con xin được hỏi đại đức Pháp Đăng một câu. Không biết đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay không vậy? Dạ, alo. Không có mặt. Này vẫn có cũng như không cũng như có nha. Bạch đại đức Pháp Đăng, ở đây con xin hỏi đại đức một cái câu cũng xảy ra rất là thường. Con muốn hỏi đại đức rằng ở trong cái đời sống tu tập của mình, khi mà thuận duyên mình dễ tu, hay là nghịch duyên thì mình mới dễ tu. Chẳng hạn như bây giờ thì con biết cái thân của đại đức thì cũng không có được khỏe, có nghĩa là bị bệnh hoạn. Vậy thì ở trong những cái trường hợp này mình dễ tu hay là mình khó tu, hoặc là đối với những cái trường hợp ví dụ như là mình bị cái sự bạc bẽo của một ai đó, thì lúc bấy giờ mình nhìn hoặc là mình quán xét những cái sự bạc bẽo đó, nó làm cho mình dễ tu hay là nó sẽ làm cho mình bị thối thất và vân vân. Xin thỉnh đại đức chia sẻ giùm con những cái vấn đề này. Một lần nữa con thỉnh đại đức.
Nam mô Tà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Khang Tăng Ra Dạ. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, con kính lễ Sư Trưởng, Đức Tòa Thế Siêu, Đức Tề Quyền, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hành, Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô, đồng đến chào Phật tử. Qua cái câu hỏi của đại Đức Pháp Tính thì cũng có một vài lần chúng ta khuyên một vài người Phật tử, có lẽ cái câu khuyên đó cũng là cái câu mà mình hiểu biết. Có nhiều lúc đó chúng ta khuyên những người Phật tử họ bệnh hoạn rất nhiều, mà chúng ta khuyên họ có lẽ là vì khi bệnh như vậy mình dễ tu. Thì những người Phật tử đó cũng xác nhận một điều, có lẽ là bệnh như vậy thì mình mới suy nghĩ. Mình suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật, đó là những nghiệp quả từ kiếp trước của mình. Cái trong đời sống này thì mình sanh ra làm người, là mình cũng có của cải tài sản, mình cũng được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, mình cũng có những người yêu thương mình, nhưng mà mình cứ bệnh hoạn hoài. Như vậy là có cái nghiệp từ kiếp trước. Nếu mà so sánh những người bạn đồng lứa của mình thì họ không được như vậy, nhưng mà mình lại được như vậy, nhưng mà ngược lại mình cứ bệnh hoạn hoài. Thì có những lúc khi những người như vậy thì họ nhận định được họ tu được là họ hiểu được cái nghiệp báo không phải là kiếp này mình làm, nhưng mà những cái nghiệp báo đó từ kiếp trước mà mình đã làm. Bởi thường thường chúng tôi có một đứa cháu mà nó tính chọn làm nghề luật sư, thì chúng tôi khuyên nó như thế này. Nếu mà con muốn hỏi sư phụ thì sư phụ có cái lời khuyên. Nếu mà bản thân sư phụ thì không bao giờ làm luật sư hết. Cái hỏi sao vậy? Thì chúng tôi nói rằng làm luật sư đó nó còn tội nhiều hơn những người mà họ làm những ngành nghề khác. Tại vì người luật sư đó là mình cố ý làm cho người ta có cái tội nặng. Rồi chúng tôi đưa ra điển hình như là cái đứa cháu của sư đó bây giờ như con chị hai đó thật sự là ở trong nhà. Nhưng mà người ta vô người ta bắt gà xong rồi thì cũng đem ra cũng giải quyết vậy, cũng đem ra xả, nhưng mà cái người ăn cắp gà đó là vì bắt được nó nhưng mà không có bắt được con gà, thì con gà đã truyền ra ngoài đường, những đứa khác lấy cho em ra nó chạy đi mất rồi. Nhưng mà khi đưa lên xã đó thì vì nó không chịu ký vô biên bản là đã nhận con gà nhưng mà đồng ý đền tiền. Thì trong khi như vậy thì nó chạy đi thì bị hai đứa em, đứa cháu với người hàng xóm đánh nó. Thì sau khi mà nó đưa cho cái điện thoại, hai cái điện thoại trị giá với cái giá mua là 4-5 triệu gì đó. Nó nói mấy bữa nó đem nó chuột. Nhưng mà khi mà nó đi về trở lại thì nó lật trở lại. Nhưng mà nó lật trở lại là nó cũng nhờ những người luật sư đó. Bây giờ du khống lại là cái người này cướp của, đánh người cướp của. Chứ nó không phải là cái tội mà đi vô bắt gà trong nhà người ta, mà nó bây giờ nó du khống là hai đứa này đó là đánh nó để lấy điện thoại. Và cuối cùng thì luật pháp xử là mấy năm tù. Thì lúc mà chúng tôi nói như vậy đó thì cũng thấy không? Rõ ràng là cái người trong gia đình của mình, nhưng mà vì giờ nghèo mình không có tiền để chạy lo đồ này đồ kia, cuối cùng phải vô tù ở mấy năm trời, chịu án mấy năm. Thì chính là cái người mà họ có tiền họ bỏ ra họ sai xử mình. Đến một lúc nào đó ra ngoài tòa đó thì cái người kia đó khi mà biết ra được đó là đồng cái tôn giáo thì họ mới nói rằng thật sự thì lúc mà em bị đánh như vậy thì em cũng giận, nhưng mà giận như vậy cái thằng người hàng xóm chứ không phải là giận cái con của chị. Nhưng mà tại vì làm thì làm như vậy rồi kết án thì những người kia họ tự làm hết. Họ kết án, họ nắm chứng cớ là những người kia họ tự làm luôn, cả công an họ móc nối với luật sư làm rồi định tội cho nó như vậy thôi. Rồi tòa án kêu án nó vậy thôi. Thì lúc bây giờ chúng tôi nói như vậy thì chúng tôi nói thật sự những người họ làm như vậy cái tội của họ nó rất là nặng. Mình cố ý mình hãm hại người ta. Còn nếu mình làm một cái nghề khác, ví dụ như mình có lấy tiền một người nào đó phi pháp, nhưng mà mình chỉ lấy tiền thôi thì cái tội mình nó cũng chưa nổi đâu. Có thể là tù đài, có thể là chặt tay chặt chân, có thể là bỏ mạng. Nếu mà mình làm, mình nói chuyện có nói không, chuyện không nói có thì cái tội rất là nặng như vậy. Nên lúc bây giờ tôi cũng khuyên như vậy. Nhưng mà thật sự thì quý vị thấy có nhiều khi mình đã làm những cái hành động từ kiếp trước. Bây giờ kiếp này tổ sanh ra. Vì khi mình làm thì gia đình, chồng con, quyến thuộc, bà con mình ăn hết, rồi cuối cùng mình chết, mình rơi vào địa ngục. Khi mà rơi vào địa ngục được cũng chưa xong, nó mình sanh làm người chịu nhiều cái đau khổ. Và chính cái đau khổ đó khi mà mình hiểu được trong Phật giáo đó, mình mới biết được cái sự lầm lạc của mình. Cái sự lầm lạc từ nhiều kiếp mình không biết Phật pháp. Chính cái sự lầm lạc đó bây giờ cho cái hậu quả. Có nhiều khi là vì lời nói của mình, người đó bị bắt vào tù đài, bị đánh đập, bị trọng thương, thì sao lại cái nghiệp quả mình cũng sanh làm người, mình không trực tiếp hành hạ nhưng mà mình là người du khống tội lỗi cho người ta, rồi người ta bị đánh đập hành hạ như vậy, nên sao lại mình cũng sanh làm người mà bị tật bệnh như vậy. Thì khi mình nghĩ đến nghiệp quả đó, mình mới biết rằng những kiếp mình không biết Phật pháp đó, mình tạo rất là nhiều cái tội. Nhưng mà khi biết Phật pháp rồi mình nên sợ những cái điều đó, mình làm thì cho nhiều người ăn mà cuối cùng tội mình phải chịu, rồi kiếp luân hồi mình sanh ra người tật nguyền mà phải chịu. Bệnh hoạn tật nguyền thì ai thương mình cũng chỉ là thương mình thôi, chứ mình xấu xí, mình tật nguyền đó là cái bệnh đó đau khổ trên thân thể của mình phải chịu được cả cuộc đời, rồi không phải kiếp này nhiều đời nhiều kiếp nữa. Thì khi mà chính mình hiểu được như vậy đó, mình thấy cũng như là tiền thân mà ngày một liên nghe lời vợ vậy đó, đánh cha mẹ mình rồi nhiều kiếp nhiều đời như vậy đó, kiếp nào sanh ra cũng bị ăn cướp đoạt mạng hết. Nhiều kiếp đến kiếp mà thành tựu đạo quả thánh nhân rồi. Nhưng mà Đức Phật tuyên bố nếu ngày một liên, ngày chưa có viên tịch niết bàn, ngày còn tiếp tục tái sanh á, thì cái nghiệp này vẫn còn cơ hội đổ sanh. Ngài có thể nhiều lần còn phải chịu bọn cướp giết chóc nhiều lần như vậy nữa. Vì bây giờ ngài niết bàn, ngài đã trở thành vị thánh không còn luân hồi nữa. Thì chúng ta thấy những cái điển tích đó rất là rõ ràng. Đức Phật ngài nói cũng như mình làm phước một lần thì mình hưởng hàng trăm hàng ngàn đời, chứ mình làm tội, mình làm khổ người ta một lần thì mình cũng phải chịu quả nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một đời một kiếp. Khi mình còn luân hồi, những cái ngũ nghịch đại tội, những cái tội nặng nó cũng chảy theo mình như bóng không rời hình vậy. Thì khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta mới thấy rất là đáng sợ trong cái vòng luân hồi. Và khi mình gặp vậy đó, thì mình gặp những trường hợp cực khổ như vậy đó, thì mình cũng suy nghĩ là dạy cho Đức Phật lúc mình nỗ lực mình tu hơn. Bởi vì có nhiều khi chúng tôi cũng có nhiều lúc chúng ta ở gần sư trưởng đó, đi bệnh viện đi sư trưởng thì thấy sư trưởng lúc còn bệnh hoạn thì thấy sư trưởng cũng cứ nằm theo dõi hơi thở. Tới lúc thì chích thuốc, tới lúc vô nước biển thì vô nước biển, mà sư trưởng vẫn nằm đó, nó cũng không có rên rỉ hoặc là không có bực bội khó chịu. Thì mình nhiều khi nghĩ rằng có những lúc sư trưởng ngồi nói như vậy, có lúc mình bệnh thì mình sợ chết nên mình theo dõi cái hơi thở khích khao hơn. Thì rõ ràng cũng như vậy, có những lúc mà mình bị những nghịch cảnh đó, thì làm cho mình cảm thấy chuyện gì nó cũng không quan trọng mà mình tu hết. Luôn là những lúc chúng tôi bệnh hoạn cũng giữ gì, mình nghĩ cho mình bệnh hoạn nghĩ chắc mình cũng gần chết rồi, mình không biết mình còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Thành ra lúc bây giờ mình cũng cố gắng mình tu tập, hoặc là cố gắng mình suy nghĩ là dạy lại những cái việc thiện sự gì mình đã làm được. Bây giờ mình cố gắng mình nguyện, nếu mà mình chưa phải chết đó, thì những chuyện thiện sự gì mình làm lỡ dở mình cũng mong mình sẽ làm cho được. Nhưng như vậy thì rõ ràng có nhiều khi mình đối đầu với một cái người có tu tập đó, đối đầu thì chết hay là cái sự tổn hại đó, thì thường suy nghĩ đến những cái lời dạy của Đức Phật nhiều hơn. Chúng tôi cũng cảm nhận điều đó. Nhưng mà đó là một cái mức độ nào đó, nhưng mà nếu mà chúng tôi nghĩ rằng một cái lúc nào mà bệnh nặng quá hoặc là đau đớn quá thì có lẽ là nó sẽ khác. Nhưng mà cảm tạm thời bây giờ mình cảm thấy mình còn chịu đựng được đó, thì mình cũng cảm thấy cái nghịch cảnh nó cũng là cái điều trợ giúp cho mình tu. Nhiều khi mình gặp những cái trường hợp nghịch cảnh nó cũng rất là nhiều, những chuyện nghịch cảnh chứ không phải là riêng gì nó bệnh hoạn là một điều, nhưng mà trong đó nó có nhiều điều khác nữa. Nhưng mà có nhiều cái nghịch cảnh đó, mình muốn làm những việc gì đó, nhưng mà mình thấy người ta, ví dụ mình nói mình muốn lúc xưa mà chúng tôi về nhận chùa từ thiện, chúng tôi muốn đào tạo những cái đứa bé nhỏ nó đi tu lắm, nhưng mà chúng tôi nuôi mấy lớp và trẻ rồi sau này tự nhiên thấy cũng ngán là cái lớp trẻ đó mình nuôi nó không biết gì tới mình hết á. Rồi cha mẹ nó gửi cho mình nuôi gì gia đình con đông, rồi sau này đó, rồi cha mẹ nó dụ nó về hết. Nên sau này chúng tôi suy nghĩ lại, bây giờ cái tuổi trẻ mình không độ được, sao giờ mình kiếm người hơi lớn tuổi không có nhận thức, họ muốn đi tu thì mình dễ độ hơn. Cái tuổi trẻ thì nó sống với mình, nhưng mà lớn lên chút xíu nó chưa hiểu, hoặc là nó thấy cái đường tu tập nó không có thích thú nữa, thì nhiều cái cha mẹ nó dụ nó chút xíu. Và nhiều khi ở chùa thì mình đối đãi nó trăm ngày cũng giống như trăm ngày, còn nhiều khi cha mẹ nó thấy dụ nó thì mấy lần đối xử tốt với nó thôi, thì nó thấy có lẽ là cha mẹ nó tốt quá rồi, thôi nó về với cha mẹ nó. Thành ra chúng tôi cũng có nhiều lần chúng tôi nuôi những cái lớp mà chú tiểu mà 5-6 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi, có lúc mà tối ngủ mình cũng phải giăng mùng, rồi tối mình phải coi nó ngủ mình nó đừng có lăn ra khỏi mùng, rồi áo quần của nó mình phải rách, mình phải tự may, rồi cơm ăn của nó mình cũng phải tự lo. Nhưng mình chỉ lo bình thường vậy thôi, nó không thấy được cái điều đó. Nhưng mà cha mẹ nó tốt với nó được vài ba ngày thôi, thì cái trí nó nông cạn đó mà. Cái cha mẹ nó tốt với nó nhiều vài lần, phải dụ nó chạy về, nó chạy về. Và là nhiều khi mình thấy nó cũng rất là khó quý vị. Nên cái cuộc đời đó, nhiều khi mình gặp những trường hợp đó, mình làm cho mình tự nhiên có cái suy nghĩ. Có lẽ là mình gặp những cái trở ngại thì mình trưởng thành hơn. Có lẽ là chúng tôi nghĩ, cũng như giống như là nhiều lần sư trưởng nói là chúng tôi tâm niệm đó. Bây giờ mình cứ nuôi dạy những cái người tu, nhưng mình đừng có kỳ vọng ai hết á. Mình kỳ vọng ai thì mình sẽ thất vọng. Mình cứ nuôi với cái tâm xã gì đó, ai tới thì mình cũng nuôi, rồi ai đi mình cũng bình thường, chứ mình đừng có đau khổ. Có nhiều lần sư trưởng chỉ nó ngồi sư trưởng nói thôi, mà chúng tôi lại học được từ những cái lời nói sư trưởng rất bình bình thường mà chúng tôi học như vậy. cũng như nhiều lần chúng tôi cũng lo cho mấy cái vị sư đi học nước ngoài vậy, cũng như là sư Định Hòa thật sự không phải đệ tử chúng tôi. Nhưng mà bệnh từ bên Sri Lanka chúng tôi cũng đưa ra sân bay rồi đưa về đi khám sức khỏe bên đó, đưa về bên này. Chúng tôi lúc trước cũng kỳ vọng sau này đi học rồi về có thể là lo phụ chùa từ thiện, mà sau khi bệnh rồi mới thấy đúng là như là lời sư trưởng nói, cái người đó mình lo lắng cho họ, nhưng mà cũng nếu mình nói rằng không phải là không lo cho họ, nhưng mà lo cho họ nhưng mà được thành công hay không là chuyện khác nữa. Thành ra nhiều khi sau này chúng tôi cũng kinh nghiệm theo lời những cái bậc mà trưởng lão như sư trưởng dạy, thì chúng tôi thấy là cứ cái tâm thả như vậy thôi, ai tới mình tiếp nhận, ai đi thì cũng đừng có buồn phiền, cứ vậy mình cứ làm vậy. Thành ra nhiều khi nó trong cuộc đời có nghĩa là nhiều khi những cái chuyện trục trặc nó làm cho mình trưởng thành hơn, mình gặp những cái chuyện bất hạnh nó làm cho mình tỉnh táo hơn cũng có nữa, làm cho mình có trí suy nghĩ hơn cũng có. Rồi những lúc trục trặc như vậy, những cái lời nói của những vị mà có đi trước đó, làm cho mình chững chạc hơn, mình có cái sự nhận định sâu xa hơn những cái vị mà trưởng lão đã đi rồi, những con đường mà vị đó đã đi qua rồi, vị đó nói thì nó rất là kinh nghiệm. Thành ra có nhiều lúc chúng tôi nghĩ rằng thật sự có nhiều khi á, cái lời nói những vị đó mình để ý chút xíu á, thì mình áp dụng để mình sống trong cuộc đời của mình, có những lúc vậy làm cho mình trưởng thành hơn, làm cho mình thành nhân chi mỹ hơn, chúng tôi cũng có nghĩ vậy. Thành ra trong cuộc đời á, thì nên thường thường mình luôn có những lúc mà mình thấy những người có công danh sự nghiệp ở đời lớn á, thì sau khi mà họ gặp phải một cái chuyện gì rồi họ thân bại danh liệt đó, nhiều khi mình cũng thấy những trường hợp đó, tự nhiên mình cũng ngán ngẩm cái cuộc đời công danh sự nghiệp hay là cái này cái nọ, mình cũng ngán ngẩm. Nhưng mà mình cũng lựa chọn để mình làm, mình lựa chọn cái điều nào mình làm mình thấy nó tốt đẹp rồi mình cố gắng làm, còn những chuyện nào mà làm mà mình thấy nó bấp bênh thì mình cũng rút chân từ từ, hoặc là mình giảm bớt, hoặc là mình còn với cái hỗ trợ thôi, hễ lúc nào người ta kêu mình đi còn không kêu thôi. Có những lúc mình tự mình suy nghĩ đến những điều đó. Thành ra trong cuộc đời cũng như mình nói, có nhiều vị tướng hay là nhiều vị nhân tài, cũng như nói rằng Việt Câu Tiễn với Ngô Phù Sai hoặc là Hạng Võ Sở Bá Vương, những cái vị quan quần thần đó nói rằng khi mà chiến tranh thì ở chung với người đó được, nhưng mà hòa bình ở chung không được, lúc mà loạn lạc thì ở chung được, nhưng mà lúc yên bình thì không ở chung được. Thì mình gặp những cái trường hợp, những cái câu mà người ta nói như vậy đó, thì làm cho mình cũng trưởng thành hơn. Bởi vì lúc mà loạn lạc đó, thì tướng đó, thì vua rất là cần, nhưng mà lúc bình yên đó, thì vua lúc nào cũng sợ tướng phản lại mình, hay là mình coi rồi nhiều khi mình nhớ đến như là cha con Đại Thần Banh Tú Lá, ba mươi mấy người giúp vua rất là nhiều, mà cuối cùng mà nghe những lời phàm thấu mà giết hết ba mươi mấy người cha con chết hết một lần như vậy. Thì mình nhiều khi mình coi những cái chuyện mà trước xưa cũng có, mà hiện tại cũng có, xưa giờ nay ngay thời kỳ của Đức Phật cũng có, tự nhiên làm cái tâm mình cũng rúng động, làm cái tâm mình rúng động nhiều. Rồi mình thấy trong đời nhiều cái nghịch cảnh, người ta biết cái nghịch cảnh nó cũng để cho mình tỉnh táo hơn, trong cuộc đời nó nhiều cái bất bên lắm, chứ mình đừng nghĩ chuyện gì cũng chắc ăn hết, không có chuyện gì mà nó như mình muốn hết. Nhưng mà chỉ có con đường tu tập là nó chắc chắn nhất. Cái con đường tu tập, con đường tạo những cái chuyện gì công đức là cái con đường đó, là con đường mà an toàn nhất. Thành ra những lúc mà gặp những nghịch cảnh hoặc những cái trở ngại thì mình cũng suy nghĩ kim cổ, rồi suy nghĩ những cái lời nói của các vị trưởng lão, rồi nhiều khi suy nghĩ qua lại như vậy. Thì mỗi lần có nghịch cảnh nhiều nghĩ, mình cảm thấy mình trưởng thành hơn, mình minh mẫn hơn, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Nên qua cái câu của Đại Đức Pháp Tính hỏi về cái cuộc đời tu hành, nó gặp những nghịch cảnh bệnh hoạn vậy thì như thế nào, thì chúng tôi cũng chia sẻ theo cái sự suy tư của mình, theo cái sự hiểu biết của mình, theo cái sự đang hành trì của mình là như vậy. Bây giờ xin cảm biết lại cho Đại Đức Pháp Tính, con xin sám hối với ngài vì mấy ngày rồi con cũng bận, cũng không có vào rung được, mà cũng có công việc. Dạ, con xin giải biết lại.
Dạ, sa thú qua câu trả lời vừa rồi của Đại Đức Pháp Đăng, con tri ân Đại Đức rất nhiều, và con chúc Đại Đức sớm được mạnh khỏe trở lại như trước để vào trong thuyết giảng thường xuyên hơn. Câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Pháp Đăng đã kết thúc buổi thảo luận.
Giờ đây thì chúng ta có một cái bản kinh trong ngày do Như Quang dịch nói về Phu Tăng đã mở cửa những cái ngôi chùa lịch sử. Cái phần này thì được MC không biết cái này Vô Bất Phi xin mời Vô.
Nam mô Bụt Đại Đạt, Nam mô Tham Đại Đạt, Nam mô Sanh Khai Đạt. Kính đại chí tôn Đức Tăng Minh, kính chào quý thiền hữu, kính thưa chúng sanh. Và sau đây là bản kinh. Phu Tăng mở cửa những ngôi chùa lịch sử. Bài Susanna Park. Sinh năm ngày 6 tháng Giêng năm 2011. Dương quốc biệt lập Phu Tăng mở cửa cho một đoàn chuyên gia về kỹ thuật đến giúp bảo tồn lịch sử giáo của quốc gia. Lần đầu tiên hợp tác với Bộ Văn hóa Phu Tăng, các chuyên viên bảo quản thuộc Viện Nghệ thuật Comfort của Anh Quốc đã bỏ 3 năm ròng để tìm tòi những ý kiến về các bức họa tranh tường quý giá của vương quốc này. Theo cô Lisa Sikin, trưởng nhóm của dự án, các bức họa tường có từ thế kỷ thứ 17 và là một trong vài tác phẩm quý giá còn hiện hữu trong rừng. Nhóm nghiên cứu đã viếng thăm 200 ngôi chùa, đôi khi họ phải lặn lội cả ngày trời để đến những ngôi chùa xa xôi và tìm tài liệu chi tiết cho khoảng 50 bức họa. Trong ánh sáng mờ ảo của các ngôi chùa, những bức họa này sáng ngời như châu báu. Khi kết nói, cô và người đồng nghiệp Stephen Kirby rất ngạc nhiên khi khám phá ra những bức họa vô cùng hoành tráng với những bức tường trang trí bằng tảng lá sắc tố quý và những lớp men. Chúng mang một sự sáng ngời vô cùng phong phú, có rất nhiều vàng và rất nhiều chi tiết. Những bức họa vô cùng tinh tế với màu đỏ thẫm cùng màu vàng và bằng lá. Trong ánh sáng mờ ảo của các ngôi chùa, chúng sáng ngời châu báu. Nhưng hiện nay nhiều bức họa cần được bảo tồn khẩn cấp, một số đã bị hư hoại bởi lửa và lũ lụt, những bức khác bị hư hoại bởi sự tân trang và tẩy rửa. Theo Viện Comfort, sự nghiên cứu chỉ nhằm vào việc bảo tồn các bức họa trong tương lai, tương tự như các tác phẩm mỹ thuật của Ấn Độ và Tây Tạng đã bị hư hoại, không thể sửa đổi do các phương thức tẩy rửa hiện đại. Nếu chúng ta không hiểu rõ sự tinh tế của các bức họa này và chúng được cấu kết như thế nào, chúng ta rất dễ làm hư hại chúng khi lau chùi. Sư Kết nói, thực vậy, một trong những vấn đề chính là việc người Tây Phương đã đến vùng này và áp dụng nhiều biện pháp không thực hợp cho các bức họa này, nên đã đem lại những sự thiệt hại không thể nào sửa đổi được. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Đạt, con cung kính sư xin trở lại trường hành.
Dạ, Sa Thú, kính cảm ơn Quỳnh Phu Bậc Phi đã đọc bản tin vừa rồi. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay. Ngày mai thì kính mời quý vị như giờ thường lệ hãy quan tập vào room để nghe chính chúng tôi thuyết giảng về bài kinh nói về ngọn đèn dầu. Giờ đây thì con xin được thành kính đảnh lễ tri ân và tạm biệt sư trưởng Phụ Tây Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tây Quyền, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với sư tôn đức đã quan lâm đến Rum, và xin kính chào quý tu nữ và các vị Phật tử. Chúc các vị một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin mời MC Ánh Cha hãy để kinh hồi hướng và đóng Rum. Xin kính mời.
Xà thú, xà thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc. Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu được an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.